SBS Việt ngữ.
Vâng, và bây giờ chúng ta trở về với một vấn đề cũng liên quan tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta thôi. Đó là câu chuyện sản xuất nước mắm ở Việt Nam. Nước mắm truyền thống một lần nữa đối diện với nguy cơ bị bức tử khi mà dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo, ban hành, đưa ra những quy định không khả thi. Báo chí trong nước thì đưa tin cho hay là các chuyên gia tham dự hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm cho hay có 50 nội dung quy định trong dự thảo luật mới không phù hợp với thực tế sản xuất nước mắm. Mai Hoa đã theo dõi vụ này và có lẽ câu hỏi đầu tiên thưa chị Mai Hoa là các doanh nghiệp nước mắm truyền thống và hiệp hội, chuyên gia họ nhận định như thế nào về những quy định mà dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản họ vừa mới soạn thảo ra thưa chị?
Dạ vâng, cảm ơn Xuân Ngọc. Đúng là báo chí trong nước đưa tin khá nhiều về vấn đề này trong mấy ngày hôm nay. Vào cái ngày 27 tháng 2 vừa rồi, hội thảo về đóng góp ý kiến cho tiêu chuẩn quốc gia. Trong cuộc hội thảo này thì ông Trương Tiến Dũng là Phó Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là dự thảo cuối cùng và thời gian lấy ý kiến là từ ngày 28 tháng 2. Thế nhưng các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ở trong nước thì hầu như không có biết và bản thân những hiệp hội ngành nghề gần đây mới được tiếp cận dự thảo. Ông Nguyễn Tử Cương là nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản và nay là trưởng ban Phát triển Thủy sản Bền vững Hội nghề cá Việt Nam cũng nói là hội nghề cá đã không được tiếp cận để hỏi ý kiến về cái dự thảo này. Và trên tờ báo mới cũng đưa tin rằng vào dịp Tết Nguyên đán thì Hội Doanh nghiệp Việt Nam Chất lượng Cao mới nhận được văn bản của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản gửi vào đề nghị có ý kiến gấp và nói đây là dự thảo cuối cùng. Thì đây là vấn đề mà khiến nhiều người bất ngờ và họ bất bình như là thông tin trên các báo trong nước đưa ra thưa Xuân Ngọc.
Từ nay đến giờ chúng ta đến với những ý kiến phản hồi từ quy định. Vậy thì thực chất quy định trong bản dự thảo này, chi tiết nó như thế nào thưa chị Mai Hoa?
Thưa Xuân Ngọc, là ý kiến chung của các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống trong nước cho biết là đã có hơn 50 nội dung quy định ở trong cái dự thảo là không phù hợp với thực tế sản xuất nước mắm truyền thống. Ví dụ như yêu cầu kiểm soát các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong nguyên liệu làm nước mắm. Một cái quy định khác là nhà sản xuất phải loại bỏ cá nguyên liệu bị phân hủy mạnh trong khi làm nước mắm thì sử dụng cá không tươi thì là chuyện bình thường đối với lại cái việc làm nước mắm từ bao đời nay. Và ông Nguyễn Tứ Cương, trưởng ban phát triển thủy sản của Hội nghề cá Việt Nam cũng nói là 97% nước mắm truyền thống tại Việt Nam là từ cá biển, chỉ có một phần nhỏ là từ cá nước ngọt. Thì cá biển làm gì sử dụng tới thuốc? Và ngay khi cả cá nước ngọt thì yêu cầu kiểm soát các loại thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật cũng chắc chắn là không có, mà đã không có thì đừng đưa vào làm gì, gây tốn kém, gây lãng phí tiền bạc lẫn thời gian cho người sản xuất. Thì ông nói như vậy. Chuyên gia thực phẩm Vũ Thế Thành cũng nói là cái tiêu chuẩn quốc gia mà các cơ quan quản lý đã đưa ra đã đồng hóa nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp. Theo ông thì quy định trong cái tiêu chuẩn quốc gia cho rằng nước mắm mà chỉ cá với muối thì gọi là nước mắm truyền thống. Còn nước mắm mà của các thùng lều họ làm cũng cá và muối mà có thêm đường, bột ngọt thì nếu chiếu theo dự thảo luật về tiêu chuẩn thực phẩm quốc gia thì những cái loại nước mắm mà có thêm đường hay bột ngọt này từ các thùng lều cũng bị xếp chung vào nước mắm công nghiệp. Thế nhưng theo chuyên gia thực phẩm Nguyễn Thế Thành cho biết thực chất nước mắm công nghiệp thì gồm nguyên liệu nước mắm, tức là nước mắm thật, rồi pha thêm chất tạo ngọt, chất điều vị, chất tạo sánh, chất bảo quản, hương nước mắm và phẩm màu. Thì hai cái là khác nhau. Và theo ông thì không thể gọi các sản phẩm dùng chất bảo quản, hương liệu, phẩm màu là nước mắm mà phải gọi đó là nước mắm công nghiệp hoặc nước mắm pha chế để không nhập nhèm với nước mắm truyền thống. Tương tự, liên quan tới nội dung chỉ tiêu histamine thì ông Nguyễn Tử Cương cũng cho biết là đây là một loại chất phân hủy chỉ sinh ra từ nhóm cá có thịt đỏ, do vậy quy định tất cả các loại nước mắm phải kiểm tra chất này là sai, là hoàn toàn vô lý. Ông Cương cũng nhấn mạnh là cái người soạn thảo dự luật trên là không biết gì về sản xuất nước mắm và rất là ấu trĩ. Đó là nguyên văn lời ông nói, như báo chí trong nước tường thuật. Còn ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thì nhận định nếu áp dụng các tiêu chuẩn quy định như dự thảo luật đưa ra thì sẽ triệt tiêu cả làng nghề nước mắm lâu đời Việt Nam và họ chỉ có thể cung cấp nguyên liệu cho các tập đoàn kinh tế lớn để sản xuất nước mắm công nghiệp và như vậy sẽ làm mai một văn hóa nước mắm truyền thống Việt Nam.
Có lẽ là cách đây không lâu, chị Mai Hoa và quý thính giả vẫn còn nhớ đó. Báo chí trong nước rầm rộ về một cái vụ gọi là cuộc chiến Asen, thậm chí người ta gắn mác cho truyền thông là truyền thông bẩn trong cái vụ này nữa cơ. Lúc đó thì một tờ báo lớn trong nước đưa tin khá là rầm rộ về việc nồng độ thủy ngân cao trong nước mắm truyền thống Và kèm theo đó thì họ lại có vẻ quảng cáo cho nước mắm công nghiệp hiệu Masan. Thế thì trở lại với vụ này, liệu rằng những người ra dự luật họ có lắng nghe ý kiến thực sự từ các chuyên gia và những người làm nước mắm truyền thống hay không?
Dạ thưa, báo chí trong nước cũng gọi cái cuộc chiến Masan hay là Thủy Ngân như Xuân Ngọc vừa nói là cuộc chiến truyền thông bẩn. Và nhờ công luận đưa lên mà người ta đã vạch mặt ra những cái chiêu trò này. Ông Nguyễn Đình Hòe, chủ nhiệm câu lạc bộ nước mắm truyền thống, cho rằng là phải tạm dừng cái tiêu chuẩn quốc gia về những cái quy phạm thực hành sản xuất nước mắm mà để tiếp tục lấy ý kiến. Và ông cũng đề nghị các cơ quan cần phải khảo sát thực tiễn, tổ chức các hội thảo khoa học trước khi ban hành quy định cũng như ban hành luật. Ông Nguyễn Tử Cương cũng kiến nghị cần tổ chức một buổi hội thảo có đủ 3 bề 4 bên, đủ cái thành phần hội thảo gồm những người sản xuất, các chuyên gia có hiểu biết nước mắm, ngồi đối chất với cơ quan chủ soạn, mục đích là để ban hành tiêu chuẩn đúng, giúp các nhà sản xuất làm ra sản phẩm an toàn, chứ không phải đưa ra các chỉ tiêu vô lý gây lãng phí và rối rắm trong quản lý. Trước các luồng ý kiến phản đối khác nhau thì đại diện ban soạn thảo của tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, ông Đào Trọng Hiếu, Phó Phòng Phát triển Thị trường Thủy sản của Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản cho hay là tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện, là dự thảo tiêu chuẩn dựa trên các khuyến nghị thực hành đối với các sản xuất nước mắm, dựa trên việc nhận diện mối nguy cơ ở từng công đoạn sản xuất mà không có tính bắt buộc các nhà sản xuất phải tuân theo. Việc áp dụng tiêu chuẩn sẽ giúp nhà sản xuất nâng cao được uy tín thương hiệu. Tuy nhiên, bà Trần Thị Dung, thành viên của ban vận động thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống thì nói rằng dù tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện không bắt buộc áp dụng, nhưng nó sẽ được sử dụng như một căn cứ để xây dựng, chỉnh sửa và ban hành các quy chế kỹ thuật quốc gia, rồi sau đó sẽ bắt buộc áp dụng về thực hành sản xuất nước mắm sau này. Và đó là lý do mà họ lên tiếng, và đó là lý do mà cần phải lên tiếng để những người ra luật phải ngồi nghe lại đối với những các nhà nghề làm nước mắm truyền thống.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.